Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài nhìn lại công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 vừa qua. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp phục vụ người dân về quê ăn Tết của Cục Hàng không Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022 vừa qua, các cấp các ngành ở Bình Định đã tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có lúc có nơi vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là số người chết do tai nạn giao thông trong năm 2022 lại tăng. Thực tế này đòi hỏi các cấp các ngành trong tỉnh cần có biện pháp hạn chế số người chết do tai nạn giao thông, trước mắt là vào thời điểm Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão 2023, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Để triển khai thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông 2022, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản kế hoạch đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương và các lực lượng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nổi bật là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân. Đi đôi với công tác tuyên truyền, công tác cưỡng chế thi hành pháp luật cũng được các lực lượng chức năng của tỉnh thực hiện thường xuyên quyết liệt với nhiều đợt cao điểm xử lý theo chuyên đề như nồng độ cồn, xe quá tải, quá khổ, đi không đúng làn đường, phần đường, vượt không đúng quy định và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông. Các lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã huy động lực lượng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, chủ động phối hợp thanh tra giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện. Trong năm 2022, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện xử lý 61.246 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, gồm 14.725 xe ô tô, 46.461 xe mô tô và 60 phương tiện khác, phạt tiền hơn 73 tỷ đồng. Tạm giữ 10.292 phương tiện, gồm 589 xe ô tô, 9.653 xe mô tô và 50 phương tiện khác. Tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 7.100 trường hợp. Việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần vào việc phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông trên các tuyến đường. Cũng trong năm qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị địa phương, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác liên ngành khảo sát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, các bất cập về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục hư hỏng mặt đường trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh báo giao thông tại các nút giao thường xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1, bổ sung vạch sơn tiêm đường gờ giảm tốc. Sở Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các lĩnh vực như duy tu, sửa chữa, đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng công trình giao thông, bảo đảm giao thông êm thuận, an toàn, không ùn tắc, quản lý chặt chẽ các công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và kiểm định phương tiện, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải, kiểm soát tình trạng xe cơi nới, thùng chở hàng trên địa bàn tỉnh. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực như vừa nêu, song tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có lúc có nơi vẫn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông giảm số vụ và số người bị thương, nhưng số người chết do tai nạn giao thông lại tăng. Trong năm, toàn tỉnh đã xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, làm chết 113 người, bị thương 73 người. So với năm 2021, số vụ giảm 15 vụ, giảm 10,3%, giảm 28 người bị thương, giảm 27,7%, nhưng số người chết tăng 12 người, tăng 11,9%. Có 7 địa phương tăng số người chết do tai nạn giao thông là thành phố Quy Nhơn, hai thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và các huyện Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, Hoài Ân. Có hai địa phương có số người chết do tai nạn giao thông không tăng không giảm là Vân Canh, Vĩnh Thạnh, và có hai địa phương giảm số người chết do tai nạn giao thông là Phù Mỹ, An Lão. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai công tác năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan địa phương liên quan cần chủ động khảo sát đánh giá về những bất cập hạ tầng giao thông trên tuyến từ đường tỉnh, quốc lộ, ủy thác và quốc lộ để kịp thời khắc phục, điều chỉnh các bất cập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu từng thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan đơn vị thực thi công vụ. Các địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng phải tổng kết tìm biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt quyết liệt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông. Phát huy hơn nữa công tác phối hợp giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chú trọng xử lý các vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Đặc biệt là xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy và chủ động cải thiện hạ tầng, tổ chức giao thông an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp các ngành cần triển khai kế hoạch an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn và trước mắt là vào thời điểm Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão 2023. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù bến cóc, hành vi tăng giá vé trái quy định. Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các địa phương kiến nghị hỗ trợ triển khai các giải pháp phục vụ người dân về quê ăn Tết. Bài trong phần còn lại của chương mục An toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Theo Cục Hàng không Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng hàng không, cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không rà soát lại toàn bộ quy trình, xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện tại cảng hàng không, bảo đảm sẵn sàng cho phương án khai thác phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023, bảo đảm trật tự an toàn giao thông bằng đường hàng không. Đến nay, theo số liệu báo cáo của các hãng hàng không và để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Hàng không đã cấp phép bay cho các hãng hàng không bổ sung thêm nhiều chuyến bay đi đến các cảng hàng không, tập trung vào các khung giờ khai thác vào ban đêm. Để đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải rà soát yêu cầu các đơn vị khai thác các tuyến xe buýt đi đến cảng hàng không, lập kế hoạch tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động của các tuyến xe buýt đi đến các hãng hàng không, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của các hãng hàng không. Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải rà soát yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải khác trên địa bàn, như taxi, xe công nghệ tăng thời gian hoạt động, tăng số lượng các phương tiện đến cảng hàng không để phục vụ khách có nhu cầu, đặc biệt là các hành khách trên các chuyến bay đêm đi đến cảng hàng không. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra, công an địa phương phối hợp với cảng vụ hàng không, cảng hàng không để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì an ninh trật tự tại cảng hàng không, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, khẩn nguy, đồng thời kịp thời phát hiện xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, tình trạng lôi kéo hành khách, ép giá khách và tăng giá vé trái quy định. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã công bố điều chỉnh tham số điều phối đường hạ cất cánh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cụ thể, từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão, tham số điều phối đường hạ cất cánh là 44 chuyến một giờ, tăng từ 42 lên 44 chuyến vào các khung giờ từ 9 giờ sáng đến 14 giờ 55 phút chiều và từ 18 giờ tối đến 21 giờ đêm. Cục Hàng không đã xác nhận thêm tổng số 150 chuyến một ngày, trong đó các khung giờ tối muộn và đêm là 98 chuyến một ngày. Với số lượng slot được xác nhận bổ sung này, các hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng cung ứng và mở bán thêm trên các đường bay nội địa trong dịp cao điểm Tết Nguyên Đán thêm cả chục nghìn vé mỗi ngày. Hiện các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng kế hoạch khai thác vào các khung giờ tối muộn và đêm từ 20 giờ tối đến 4 giờ sáng đến 12 cảng hàng không địa phương. Trong đó, cảng hàng không quốc tế Nội Bài có thêm 90 chuyến bay đêm, Vinh 35 chuyến, Thọ Xuân 34 chuyến, Chu Lai 5 chuyến, Đồng Hới 9 chuyến, Cát Bi 22 chuyến, Liên Khương 6 chuyến, Phù Cát 6 chuyến, Pleiku 2 chuyến, Đà Nẵng 34 chuyến, Huế 29 chuyến, Buôn Ma Thuột 3 chuyến. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị đã yêu cầu các sân bay huy động nhân sự phục vụ bay đêm. Tuy nhiên, bên cạnh những sân bay khai thác đêm thường xuyên như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, thì Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng lo ngại tại các sân bay địa phương khi phải phục vụ bay đêm. Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, nhân viên tại các sân bay địa phương sẽ phải trực 24/7 trong những ngày Tết và phải bảo đảm đầy đủ mọi điều kiện. Mặc dù vậy, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cam kết sẵn sàng đáp ứng phục vụ hành khách cũng như mong muốn có được sự phối hợp chặt chẽ của hãng hàng không và hành khách. Ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cũng khẳng định, ngành hàng không sẽ nỗ lực tối đa kiểm soát từng khâu, từng quy trình, từng con người, bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, ngành hàng không cũng mong nhận được sự thông cảm của người dân bởi trong điều kiện hiện tại sân bay đã quá tải, nhu cầu của hành khách lớn nên việc phục vụ sẽ không tránh khỏi có lúc có nơi không được như ý. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.